Trước khi nói về đề tài ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các anh chị một thắc mắc nhận được từ tuần trước. Một bạn học viên ở trong lớp có gửi cho tôi lá thư viết như thế này: chúng con có được mang sách lời Chúa trong thánh lễ để theo dõi bài đọc và bài phúc âm không? Được chị bạn tặng sách này, 2 năm nay mỗi ngày con đều mang theo thánh lễ, theo dõi ghi chép bài giảng, về nhà suy niệm. Đó là viên thuốc chữa lành không thể thiếu trong nghịch cảnh đời con. Thế rồi tuần vừa rồi quý sơ ở dòng Mến Thánh Giá bảo là không được mang sách theo, trong thánh lễ chỉ có nghe thôi. Con cảm thấy thiếu cái gì đó vì nó đã thành thói quen. Bây giờ con phải vâng lời, có lúc thì dở ra đọc trước, có lúc quên vì công việc và mệt mỏi. Và con nghĩ theo bản ngã yếu đuối của thân xác, cũng có thể con quên luôn cái thói quen tốt, vô tình để kho báu vào kho và quên lãng. Vậy xin cha có lời khuyên và nói rõ là con được mang sách để theo dõi trong thánh lễ không? Để chị em trong nhóm ít ỏi của chúng con luôn hăng say học hiểu lời Chúa, được bình an trên bước đường theo Chúa, và là niềm khích lệ để chị em con sống đức tin giữa đời thường. Cái câu hỏi này khá là tế nhị, bởi vì nó đụng đến những địa chỉ cụ thể. Và nó tế nhị nữa là bởi vì tôi nhận được cái thư này thôi, nhưng mà tôi không biết được cái hoàn cảnh cụ thể nó ra làm sao. Có lý do nào khác nữa không, hay là chỉ có lý do này thôi? Ví dụ như là tôi có nghe nói ở 1-2 nhà thờ, thì khi mà linh mục đọc phúc âm á, là cả nhà thờ cũng có bản văn và cùng đọc. Mà điều đó xét về mặt phụng vụ thì không đúng. Bởi vì bài tin mừng đó là linh mục công bố trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Có nghĩa là giây phút ấy chính Chúa Giêsu đang ngỏ lời với chúng ta. Cho nên các anh chị đâu có ngồi mà nghe, đúng không? Các anh chị làm sao? Đứng. Và sau khi công bố bài tin mừng rồi mà các anh chị nghe nói sướng lên, đó là lời Chúa, các anh chị đâu có trả lời là tạ ơn Chúa. Các anh chị trả lời làm sao? Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cho nên nếu mà linh mục đọc rồi thì cả nhà thờ cũng đọc chung thì nó không đúng. Đấy là tôi lấy một ví dụ để muốn nói là khi đọc lá thư này tôi không hiểu được cái bối cảnh cụ thể nó ra làm sao, cho nên trả lời khá là tế nhị. Chứ còn trên nguyên tắc chung mà nói thì việc các anh chị đem sách thánh theo để theo dõi, và trong này lại còn nói nữa là ghi chép bài giảng về nhà suy niệm, thì tốt chứ có gì đâu, có gì sai đâu. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn ở trong chủng viện, có nhiều cha giáo, đặc biệt là cha giám đốc đại chủng viện lúc ấy, bây giờ người qua đời. Mỗi một lần mà người làm lễ và người giảng đó, bởi vì những bài giảng của ngài rất là xúc tích và sâu sắc, cho nên không những tôi mà nhiều thầy đại chúng sinh khác cũng lấy bút ra, lấy giấy ra ghi chép để giữ lại cho chính mình học hỏi, làm tài liệu sau này nữa. Thì cái điều đó tốt chứ có gì đâu mà sai. Tôi chỉ sợ là nó có cái lý do nào khác mà chưa được trình bày rõ ở đây thôi. Vậy cho nên tôi trả lời một cách rất cẩn trọng như thế, khi mà nói là những lá thư đặt câu hỏi khá là tế nhị, không những là đụng đến những địa chỉ cụ thể mà còn vì cái bối cảnh chung tôi không thể nắm rõ được. Chứ còn nguyên tắc chung thì là như vậy. Tôi không nghĩ là cấm chúng ta đem theo sách thánh. Ở bên Tin Lành nữa thì khi các mục sư giảng là người tín hữu ai cũng giống như chúng ta, giống lớp kinh thánh, tức là có kinh thánh sẵn. Cũng đang giảng cũng bảo xin mở Roma chương 5 câu 1 đến câu 3, thế là cả cho thơ mở. Xin mở Matthew chương 12 câu 15, cả nhà thơ mở. Thế tôi xin chia sẻ lại khi nhận được cái thắc mắc này của một người bạn trong lớp chúng ta.